Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi chú ý phân tích kiểu nói về Đức Maria dọc dài lịch sử, chúng ta sẽ có được các yếu tố ý nghĩa cho một nền thánh mẫu học muốn tránh né các đá ngầm của quá khứ và lượng định giá trị các đóng góp của truyền thống giáo hội. Trước hết là các kiểu nói trong Tân Ước. Kinh Thánh không trình bày diễn văn đặc biệt nào về Đức Maria, mà chỉ nhắc tới mẹ trong tương quan với Chúa Kitô và chương trình cứu độ. Trên bình diện số lượng, các đoạn Kinh Thánh đề cập tới mẹ Đức Giêsu rất khiêm tốn, chỉ có khoảng 200 câu trong 27 tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Sự hạn hẹp này làm nản lòng mọi nỗ lực dựng lại cuộc đời Đức Maria cũng như cuộc đời Đức Giêsu là nhân vật chính trong việc loan báo của các tông đồ. Tuy nhiên, sự kiện này không ngăn cản một sự nổi bật nào đó nơi con người của Đức Maria và vai trò của mẹ trong trật tự cứu độ. Thật thế, trong phúc âm Thánh Luca, Đức Maria chiếm vị thế trung tâm của các trình thuật tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Đến độ, theo học giả Laurentin, nó khiến cho Kitô học xem ra cũng thiếu sót. Mẹ Maria là đối tượng của các lời ngợi khen duy nhất trong Tân Ước. Chúa Thánh Thần ngự xuống trên mẹ hơn là trên đấng Messiah. Bà Elizabeth chúc tụng Đức Maria trước khi chúc tụng Đức Giêsu, và bà ngạc nhiên trước sự kiện mẹ Đức Giêsu đến viếng thăm mình, chứ không ngạc nhiên vì người con. Cũng thế, Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng mẹ khi nghe tiếng Đức Maria chào mẹ mình, chứ không nhảy mừng vì sự hiện diện của Chúa. Vai trò cá nhân đó của Đức Maria đã được các thánh sử nâng lên đề tài thần học. Như là mẹ đồng trinh, Đức Maria đã vào trong lời tuyên xưng lòng tin Kitô học cho thấy nguồn gốc thiên linh của Đức Giêsu. Cùng chia sẻ vào việc mặc khải của con trong tiệc cưới tại làng Cana, và lãnh nhận nhiệm vụ là mẹ đối với người môn đệ được Chúa yêu. Còn hơn thế nữa, các phúc âm đã bắt đầu một tiến trình đưa ra các công thức sự thật Kitô học trong từ vựng thánh mẫu học. Thay vì trực tiếp báo trước cái chết bạo lực của đấng cứu thế, cụ già Simeon nói rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu lòng mẹ người. Cũng thế, ơn cứu độ được trình bày như là giờ của Đức Giêsu, nhưng cũng là giờ của phụ nữ, như là công việc của chức làm mẹ được bản vị hóa nơi Đức Maria, mẹ của các con cái tản mát của Thiên Chúa, từ nay được quy tụ trong đền thờ con người của Đức Giêsu. Do quan điểm thần học về vai trò này của Đức Maria thật là điều hợp pháp khi tiếp nhận mẹ vào trong cộng đoàn các môn đệ như là mẹ trong vòng thân thuộc của con cái trong gia đình, với tất cả danh dự dành cho mẹ của Chúa. Bước sang thời các giáo phụ trên bình diện thánh mẫu học, thời các giáo phụ tiếp tục trình bày gương mặt của Đức Maria như trong Kinh Thánh, nhưng đồng thời cũng ghi dấu một sự cắt đứt hay ít nhất một khởi đầu mới liên quan tới phương pháp và nội dung. Nghĩa là có các khảo luận độc lập đầu tiên về Đức Maria, cũng như nảy sinh ra tương quan sùng mộ đối với con người được vinh quang của mẹ, nhưng vẫn chưa có các lựa chọn và viễn tượng riêng. Nói chung, các giáo phụ lồng khung diễn văn thánh mẫu học vào trong một bối cảnh thần học rộng rãi hơn và trong các tác phẩm không có tựa đề về Đức Maria. Các đoạn văn nổi tiếng nhất trình bày tương quan giữa Eva và Đức Maria phát xuất từ tác phẩm Chống lại lạc giáo của giáo phụ Ireneo và từ tác phẩm Chống lại Trifone của giáo phụ Justino. Trong khi các đóng góp quan trọng khác nằm trong các tác phẩm thần học hộ giáo liên quan tới sự nhập thể của các giáo phụ Apollinare, Ambrogio, Teodoretto, Nestorio, hay liên quan tới Thiên Chúa Ba Ngôi của các giáo phụ Ilario, Eusebio thành Vercelli, Cirillo thành Alessandria. Việc đề cập tới Đức Maria không được trình bày một cách riêng rẽ, nhưng được lồng vào một cách có cơ cấu trong các chú giải Kinh Thánh của các giáo phụ như Origine, Ambrogio, Cirillo thành Alessandria, Niceno, hay được lồng vào trong các bài giảng và giáo lý của các giáo phụ như Niceno, Anfilochia, Severiano, Agostino Basilio Cirilo thành Jerusalem, hoặc trong các khảo luận khổ chế về sự trinh khiết của các giáo phụ Athanasio, Niceno, Ambrogio, và trong các bài thánh thi có tính chất Kitô học của các giáo phụ Ephrem, Juvencus Sophronio. Chính trong viễn tượng tổng quát này nổi bật lên các đề tài liên quan tới sự tham dự của Đức Maria vào trong chương trình cứu độ, chức làm mẹ Thiên Chúa và đồng trinh, kiểu mẫu trinh nữ là mẹ trong tương quan với giáo hội và lòng tôn sùng Đức Maria. Các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo cũng cống hiến cho chúng ta các chứng tá rõ ràng liên quan tới một diễn văn đặc biệt về Đức Maria, hay tập trung nơi gương mặt của mẹ có tính cách trình thuật, hay bài giảng hoặc tín lý. Thí dụ đầu tiên về thần học trình thuật có sắc thái bình dân là Phúc Âm Thánh Giacôbê thuộc thế kỷ thứ hai. Tựa đề thật của nó là sự sinh ra của Đức Maria, kể lại cuộc đời Đức Trinh Nữ vượt ngoài các dữ kiện của chiều hướng Kinh Thánh. Trong tác phẩm này cũng như trong các tác phẩm mạo thư khác tiếp theo cho tới thế kỷ thứ bảy, chẳng hạn như sách Đức Maria Nghỉ Ngơi, Sự Thiên Di của Đức Maria, Di Chúc của Đức Maria, Biến Cố Đức Mẹ Ngủ, Thị Kiến của Teofilo, Cuộc Đời Đức Maria, vân vân. Trong các tác phẩm này, việc chú ý hướng tới các biến cố trong cuộc sống trên trần gian của Đức Maria tràn đầy sự thánh thiện đã trở thành đối tượng của sự chúc tụng, nguyện cầu và tin tưởng. Đức Trinh Nữ được nhìn trong điểm trùng hợp không gian và thời gian, trong khi mẹ hiện ra với các tín hữu, chữa lành người bệnh tật và hiện diện trong các đền thánh dâng kính mẹ. Tác phẩm Đức Mẹ Ngủ cho thấy các tông đồ đang nói với nhau về các phép lạ và điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua mẹ người. Sự kiện thứ hai thuộc trật tự phụng vụ và ghi dấu việc xuất hiện các bài giảng về Đức Mẹ, hoàn toàn dành để minh giải gương mặt của mẹ Thiên Chúa. Khởi đầu là bài giảng về Đức Thánh Trinh Nữ và bà Elizabeth của giáo phụ Athanasio thành Alexandria vào năm 346. Bài giảng trực tiếp chống lại Ario và chú giải biến cố thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ và Đức Mẹ đi thăm bà Elizabeth. Giáo phụ Athanasio khẳng định rằng trong Kitô giáo bên Đông cũng như bên Tây sẽ nổi bật lên gương mặt của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đồng trinh và thánh thiện, tuyệt diệu hơn các thiên thần Kerubim và Seraphim, cao cả lớn lao hơn mọi sự lớn lao. Rồi giáo phụ hướng về Đức Mẹ và kết luận rằng, sau này mọi thế hệ sẽ đời đời ngợi khen mẹ. Trong cùng chiều hướng ấy, có bài giảng của giáo phụ Gregorio Niceno về biến cố truyền tin và các bài giảng của giáo phụ Basilio thành Seleucia, Ezekiel thành Jerusalem, Crisippo, Antipatro thành Bostra, tất cả đều thuộc thế kỷ thứ năm. Giáo phụ Cirilo thành Jerusalem và giáo phụ Proclo đã giảng hai bài quan trọng về Đức Maria trong công đồng chung Efeso. Giáo phụ Proclo cũng để lại năm bài giảng khác có nội dung và đề tựa thánh mẫu học. Thế rồi còn có cả một khối bài giảng thánh mẫu học của các giáo phụ Teodoto thành Ancira thuộc thế kỷ thứ năm, Giacomo thành Saruk, Andrea đảo Creta, Germano thành Constantinopoli và Giovanni Damasceno, ba vị sau cùng thuộc thế kỷ thứ tám. Sau cùng trong thời này bắt đầu có các sách thánh mẫu học đầu tiên bàn về một đề tài đặc biệt duy nhất nào đó, chứ chưa phải là diễn văn tổng thể về Đức Maria. Tác phẩm đầu tiên có tựa đề biểu tượng là De Margarita, hạt ngọc, và được gán cho giáo phụ Ephrem hay một tác giả không sau thế kỷ thứ tư. Khảo luận chỉ bàn về biến cố Đức Maria sinh con đồng trinh. Cả tác phẩm Thánh Girolamo viết năm 383 có tựa đề Chống lại Henvidium, cũng liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria dưới ánh sáng của Kinh Thánh. Trước đó không lâu, tác giả Epifanio thành Salamina đã viết một lá thư dài bàn về sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria, chống lại những người không chấp nhận sự kiện này. Khảo luận được lồng vào trong tác phẩm Panarion, sáng tác giữa các năm 374-377. Trong tác phẩm này cũng có một phần nói về việc tôn sùng Đức Maria chống lại những người bài bác lòng sùng mộ Đức Maria. Còn có ba khảo luận thánh mẫu học dài khác nữa có tựa đề chống lại các lời phạm thượng của Nestorio, của giáo phụ Cirilo thành Alexandria, chống lại Nestorio của tác giả Leoncio thành Jerusalem thuộc thế kỷ thứ sáu, và cuốn về ba ngôi Thiên Chúa và sự nhập thể của Philoxeno thành Mạc Buộc. Tuy chúng được lồng khung trong các tác phẩm rộng lớn hơn, nhưng có thể coi chúng là những khảo luận thánh mẫu học đúng nghĩa. Ngoài ra, trong bài giảng số 67 về Đức Maria, tác giả Severo thành Antioquia cũng có ý đề cập đến tất cả mọi sự liên quan tới Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Trong tác phẩm chống lại Nestorio, tác giả Rabula thuộc thế kỷ thứ năm trình bày một cách cổ điển khi cho biết sự kiện ông đề cập đến Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa.